Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington. Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Con trai của Osama bin Laden bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố. Mỹ sắp triển khai máy bay báo động tối tân tới Nhật. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sắp đi thăm Việt Nam và các nhà bình luận nói rằng ông Kerry sẽ khuyên Hà Nội về quan hệ với tân Tổng thống Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Hamas bin Laden, con trai của Osama bin Laden, người sáng lập mạng lưới Al-Qaeda, vào danh sách đen khủng bố. Tin cho hay, Hamza bin Laden, khoảng 25 tuổi, đã bắt đầu hoạt động trong tổ chức khủng bố Al-Qaeda kể từ khi cha của ông bị giết trong một cuộc đột kích bí mật do các lực lượng Mỹ thực hiện vào năm 2011. Bị liệt vào danh sách đen của Bộ Ngoại giao có nghĩa là các công dân Mỹ bị cấm, không được làm ăn dưới bất kỳ hình thức nào với những kẻ có tên trong danh sách khủng bố. Tin cho hay, Hamza bin Laden đã chính thức gia nhập Al-Qaeda vào năm 2015. Trong 2 năm qua, Hamza đã công khai kích động các cuộc tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ. Anh ta đe dọa sẽ trả thù về cái chết của cha. Cũng hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo ghi danh thêm một nhân vật khác vào danh sách đen, đó là Ibrahim al-Banna, quốc tịch Ai Cập, một thành viên cấp cao của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Ngày thứ Năm, 5 tháng 1, Hải quân Mỹ cho biết sẽ triển khai máy bay báo động sớm loại tối tân đến Nhật Bản để tăng cường hệ thống phòng không, ngăn chặn khả năng những cuộc tấn công bằng phi đạn và các máy bay tàng hình xâm nhập không phận. Việc triển khai máy bay E-2D Hawkeye tối tân của tập đoàn Northrop Grumman là một phần của chính sách xoay trục sang châu Á của quân đội Mỹ, đưa những máy bay và tàu chiến tối tân đến vùng này để chống lại sức mạnh quân sự đang ngày càng tăng của Trung Quốc. Động thái này dù được hoạch định trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng diễn ra giữa những căng thẳng mới nhất giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc khi Tổng thống tân cử Donald Trump nêu nghi vấn về chính sách một nước Trung Hoa có từ lâu nay. Thông cáo báo chí Hải quân Mỹ cho biết hệ thống máy bay Hawkeye tối tân hoạt động như một trung phong kỹ thuật số cho hạm đội Mỹ, thu thập và chuyển những hình ảnh chiến thuật cho các trung tâm chỉ huy và những hệ thống khác. Hải quân Mỹ không đưa ra con số rõ rệt, nhưng một phi đội thường gồm có từ 12 cho tới 24 chiếc máy bay. Máy bay mới thay thế loại máy bay cũ E-2. Các đơn vị quân đội Mỹ tại Nhật Bản cũng là những đơn vị đầu tiên nhận được những trang bị tối tân, bao gồm máy bay Poseidon P-8A của hãng Boeing săn lùng tàu ngầm và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của công ty Lockheed Martin. Trong một tài liệu được giải mật mới đây, cựu lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình được trích lời nói rằng 200 người chết có thể mang đến 20 năm yên ổn cho Trung Quốc. Phát biểu này được đưa ra vài tuần lễ trước vụ đàn áp quân sự đẫm máu những cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1989. Văn khố quốc gia của Anh ngày 30 tháng 12 tiết lộ một số lượng khổng lồ những bí mật của chính phủ trước đây, từ năm 1989 đến năm 1990. Hơn 20 tài liệu từ ngày 20 tháng 5 đến 21 tháng 7 năm 1989 cho thấy chính quyền của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher lúc bấy giờ hiểu rõ không khí chính trị tại Trung Quốc đưa đến vụ thảm sát. Một tiết lộ quan trọng là Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh biết trước 2 tuần lễ, trước ngày 4 tháng 6, khi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chuẩn bị giết hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn, sinh viên biểu tình tụ tập tại quảng trường chính ở Bắc Kinh trong nhiều tuần lễ. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1989, một tuần lễ sau khi các sinh viên bắt đầu chiếm quảng trường Thiên An Môn, kêu gọi cải cách chính trị trong đảng Cộng sản, Đặng Tiểu Bình thiết quân luật và điều động 300.000 binh sĩ đến Bắc Kinh. Cùng ngày, Sir Alan Ewan Donald, đại sứ Anh tại Trung Quốc, gửi về Thủ tướng Phủ ở phố Downing một điện tín nói về buổi ăn trưa của ông với chuyên gia về Trung Quốc Stuart Schramm, người Mỹ. Đại sứ Donald viết, giáo sư Stuart Schramm cho tôi biết một trong những người Trung Quốc ông tiếp xúc tiết lộ với ông là trong những ngày gần đây, ông Đặng Tiểu Bình phát biểu rằng 200 người chết có thể mang lại 20 năm yên ổn cho Trung Quốc. Việc này chứng tỏ rõ ràng là việc hy sinh mạng sống của một số người biểu tình lúc này có thể làm ổn định tình hình và mua thời gian cần thiết để hoàn tất việc cải cách tại Trung Quốc. Ông Dano viết tiếp rằng cùng đêm đó, ông được ngũ giác đài cho biết là nhà cầm quyền Trung Quốc đã quyết định là không có cách nào tránh đổ máu, nên đã gọi các nhân viên bệnh viện túc trực tại chỗ và ra lệnh cho quân đội làm mọi cách để ổn định tình hình. Sau đó ông xác nhận với không quân Mỹ là tin tức này rất đáng tin cậy. Vụ thảm sát Thiên An Môn còn được gọi là biến cố ngày 4 tháng 7 là một trong những thời điểm đen tối nhất lịch sử cận đại Trung Quốc. Kể từ đó không có vụ nổi dậy nào với mức độ tương tự xảy ra tại Trung Quốc. Đảng Cộng sản triệt để cấm người dân đề cập đến vụ này và đàn áp những cuộc tưởng niệm các nạn nhân. Ngày nay, nhiều người trẻ Trung Quốc hoặc không hay biết hoặc không quan tâm đến biến cố này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 5 tháng 1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5 tháng 1 giờ Mỹ và được cho biết không có kế hoạch công du nào để thông báo vào thời điểm này. Ông Phạm Bình Minh nói hôm 5 tháng 1 rằng ông Kerry lẽ ra có kế hoạch thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, nhưng do lịch của vị Ngoại trưởng Mỹ quá bận rộn với các sự kiện thế giới nên ông đã hoãn chuyến thăm đến tháng này. Theo tường thuật trên báo chí Việt Nam, Phó Thủ tướng Minh nói việc Ngoại trưởng John Kerry thăm Việt Nam không ảnh hưởng gì đến việc thay đổi trong chính quyền hay người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ và chuyến thăm khẳng định quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy theo đúng hướng mà hai bên đã thiết lập trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Ông Minh nói thêm, điều đó cũng cho biết dù bất cứ là đảng nào, chính sách của Mỹ cũng là chính sách của một nhà nước đối với Việt Nam. Tổng thống đắc cử Donald Trump, người của Đảng Cộng Hòa, sẽ nhậm chức hôm 20 tháng 1 tới. Ông Trump đã chọn ông Rex Tillerson, một lãnh đạo của hãng dầu khí ExxonMobil, làm người kế nhiệm ông Kerry nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, nhận định với VOA rằng Ngoại trưởng Kerry có thể có những lời khuyên tốt về quan hệ với chính phủ mới ở Mỹ.
Ông là một người mà nhân dân Việt Nam rất là coi trọng, và cái việc ông ấy sang vào thời điểm này là điều Việt Nam hết sức hoan nghênh. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên nếu như ông ấy sang mà lại cho được những cái lời khuyên rất là quan trọng vào một cái thời điểm chuyển giao quyền lực ở nước Mỹ như thế này. Cái lời khuyên của ông là mang tính tổng hợp và rất là quan trọng đối với Việt Nam vào thời điểm này.
Tiến sĩ Trường không nói chi tiết ông Kerry có thể khuyên Việt Nam những gì, song những người từng là đại sứ của Việt Nam ở năm quốc gia lưu ý rằng Ngoại trưởng đương nhiệm của Mỹ đã có những đóng góp hết sức tích cực cho quan hệ Việt-Mỹ trong 4 năm qua cũng như cho quá trình bình thường hóa nhiều năm trước đó. Nhìn về phía trước, vị chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Việt Nam cho rằng cả Tổng thống đắc cử Donald Trump và người được ông chọn làm Ngoại trưởng Rex Tillerson đều sẽ nhanh chóng hiểu rõ về quan hệ với Việt Nam và khu vực. Do vậy, mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển.
Tổng thống Trump qua những cái điều tôi được biết đã tiếp cận rất nhanh và nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, những vấn đề liên quan đến khu vực và Biển Đông. Đồng thời là ông Ngoại trưởng chỉ định ấy, làm người cũng rất am hiểu những vấn đề liên quan đến Việt Nam và Biển Đông. Bởi vì hồi ông làm chủ tịch cái tập đoàn dầu khí đó đã là từng muốn tham gia đấu thầu ngoài khơi. Cho nên chúng tôi rất lạc quan là trong cấp cao nhất về hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ lại có những người hiểu biết về Việt Nam và những vấn đề khu vực. Nước Mỹ là một nước mà có cái bề dày về chính trị quốc tế, bộ máy cố vấn và tham mưu của nước Mỹ thì không nghi ngờ gì là sẽ kế thừa và phát triển và đảm bảo những cái lợi ích nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam.
Vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tuần nữa, ông Donald Trump sẽ chính thức là Tổng thống đứng đầu chính phủ mới của Mỹ. Chuyến thăm tuần tới có phần chắc là lần cuối ông Kerry đến Việt Nam trên tư cách ngoại trưởng. Chi tiết của chuyến thăm chưa được các cơ quan ngoại giao của hai nước công bố, nhưng có phỏng đoán là Ngoại trưởng Kerry có thể đến thăm một số địa điểm có các dự án liên quan đến Mỹ ở Nam Trung Bộ như cảng Cam Ranh và đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí Việt Nam đưa tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đến ngày 3 tháng 1 có 12 tỉnh gửi công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp Tết Đinh Dậu. Các tỉnh xin gạo tập trung ở vùng Tây Bắc và miền Trung Việt Nam gồm có Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Đắk Nông. Họ nói tổng số gạo cần thiết là hơn 14.700 tấn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay hạn cuối xin hỗ trợ là ngày 20 tháng 1 nên số các tỉnh xin cứu trợ có thể không chỉ dừng ở con số 12. Dịp Tết đầu năm 2016 đã có 19 địa phương xin hỗ trợ cứu đói. Các nhà quan sát cho rằng trong năm 2016 đã xảy ra nhiều thiên tai ở Việt Nam như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn nên một số tỉnh không tránh khỏi khó khăn về lương thực như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Thuận, Đắk Nông là các tỉnh lâu nay thường xuyên hoặc luôn luôn nằm trong danh sách xin cứu trợ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói với VOA rằng thực trạng Việt Nam luôn đạt tăng trưởng kinh tế song vẫn có những nơi xin cứu đói cho thấy sự phân phối lợi nhuận xã hội không được tốt.
Sự phân hóa giữa người giàu, người nghèo, giữa vùng miền ngày càng nới rộng ra. Đó là một biểu hiện rất là xấu cho một cái điều phối cho xã hội. Thành phố, đường xá tốt đẹp, rồi ăn mặc tốt đẹp chứ. Vào vùng sâu, vùng xa thì dân còn khổ lắm. Cái thu nhập thì có người thì làm mỗi ngày thì kiếm 5-3 ngàn tiền Việt Nam ấy, thì làm sao mà đủ được. Cho nên cái chuyện thiếu đói đã là một sự thật. Xã hội phát triển chưa được hài hòa các vùng miền giữa các tầng lớp con người sinh dân Việt Nam.
Luật sư Thuận nói thêm sự phân phối không tốt có nguyên nhân sâu xa là chính sách thể chế nạn tham nhũng. Ông nói có những chính sách hoặc phát ngôn của các quan chức rất hay nhưng hiệu quả thực tế là không bao nhiêu.
Đó là cái vấn đề quy hoạch vùng miền, chính sách ở vùng miền thì chính sách thì rất nhiều nhưng mà cái thực tế hiệu quả thì rất thấp. Bởi vì cái cơ chế, cái thể chế này khi một đồng tiền, một của cải vật chất đưa ra từ trung ương xuống cho địa phương thì tỷ lệ còn lại không đáng kể. Bên cạnh đó là tham nhũng rất là ghê gớm. Thủ tướng thì cũng kêu gọi là phải thay đổi cơ chế thể chế, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là những lời nói thì nghe rất là thuận tai thuận chiều nhưng mà hiệu quả thì thấy nó cũng chưa thấy đi tới đâu.
Trên mạng xã hội, nhiều người đã châm biếm về việc nhiều tỉnh đi xin cứu trợ trong khi trước đây đã xây hoặc đang lên kế hoạch xây dựng các tượng đài trị giá hàng trăm hoặc hàng ngàn tỷ đồng. Ba trang báo mạng của Việt Nam đã bị phạt 80 triệu đồng vì đưa thông tin tuyên truyền và cổ suý cho diễn viên Minh Béo vừa trở về Việt Nam sau khi bị kết án tù ở Mỹ vì tội ấu dâm. Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 4 tháng 1 đã quyết định xử phạt trang tin điện tử soha.vn, kênh 14.vn và báo mới.com do vi phạm hành chính. Thông cáo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ra hôm 4 tháng 1 cho biết phạt 3 trang thông tin điện tử tổng hợp này vì có bài viết mang tính chất tuyên truyền, cổ suý, đưa thông tin không phù hợp về diễn viên Minh Béo. Theo quyết định được Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm ký ngày 26 tháng 12 năm 2016, trang soha.vn và kênh 14.vn của công ty cổ phần VC Corp cùng bị phạt 30 triệu đồng do đã cung cấp nội dung thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trang báo mới.com bị phạt 20 triệu đồng cũng do vi phạm hành vi tương tự. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ trên các trang mạng này về diễn viên hài 38 tuổi, các bài viết chủ yếu về thời gian Minh Béo bị kết án tù tại Mỹ và trong thời gian thụ án cũng như sau khi trở về nước. Những bài viết gần đây nhất trên soha.vn đăng tải cuối tháng 12 năm 2016 có tựa đề Nếu ở Mỹ Minh Béo sẽ bị cách ly hoàn toàn khỏi trẻ em hay Bộ Công an lên tiếng vụ Minh Béo và phản ứng của bạn bè đồng nghiệp khi Minh Béo về Việt Nam. Còn trên báo mới.com, một trong những bài viết liên quan đến diễn viên Minh Béo sau khi về nước có tựa đề Ấu dâm là bệnh hay tội, hôm 23 tháng 12 do tờ báo điện tử này đăng tải lại từ Dân Việt viết. Vụ việc Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì tội ấu dâm trở thành một chủ đề nóng trong rất nhiều ngày qua và từ khóa về ấu dâm cũng trở thành sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Trang thông tin giải trí kênh 14.vn cũng đăng tải nhiều bài viết về việc diễn viên hài này bị kết án ra sao ở Mỹ và sau khi ra tù về Việt Nam như thế nào. VOA Việt ngữ không thể tìm được những bài viết nào có thông tin cổ suý Minh Béo hay không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Minh Béo tên thật là Hồng Minh Quang khai nhận tội ấu dâm với một trẻ bị thành niên ở quận Cam và bị kết án 18 tháng tù giam ở tiểu bang California của Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 3 năm 2016. Danh hài này đã trở về Việt Nam hôm 21 tháng 12 trong làn sóng tẩy chay của công chúng. Một cựu chiến binh Việt Nam nói với Khánh An của VOA Việt ngữ rằng ở Việt Nam không chấp nhận những người như Minh Béo. Trong khi đó, nhiều người trong giới nghệ sĩ cũng lên tiếng kêu gọi cuộc biểu diễn nghệ thuật cấm vĩnh viễn Minh Béo xuất hiện trên sân khấu. Nhạc sĩ Quốc Trung là người khởi xướng phong trào này và cho VOA Việt ngữ biết rằng tất cả những hiệp hội như vậy sẽ phải có tiếng nói và can thiệp, không để có sự xuất hiện của những người nghệ sĩ với nhân cách lệch lạc như vậy được lên sân khấu biểu diễn. Đồng đô la in hình gạt trống do Mỹ phát hành đang được săn đón ở Việt Nam cho nhu cầu mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Hình ảnh các đồng đô la mệnh giá 2 đô la và 1 đô la với hình chú gạt trống vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành tràn ngập trên các trang mạng xã hội trong các mục giao bán tiền lì xì Tết. Các báo mạng trong nước cũng thông tin về nhu cầu tiền mừng tuổi Tết tăng cao, đặc biệt với đồng đô la in hình gạt trống. Theo báo China Daily, Bộ Tài chính Mỹ đã bắt đầu phát hành Lucky Money mà ở Việt Nam thường được gọi là tiền mừng tuổi hay tiền lì xì từ giữa tháng 11 năm 2016. Trong đợt phát hành tiền mừng tuổi này, các đồng tiền giấy 1 US dollar và 2 US dollar không có giá trị lưu hành được in hình gà trống là biểu tượng của một trong 12 con giáp. Theo trang mạng của tờ báo chính thống của Trung Quốc, những đồng tiền giấy này có in hình các biểu tượng trang trí của Trung Hoa và kèm theo hồng bao tiền vàng. Những tờ bạc giấy này có series từ 8888, con số mà theo quan niệm của người Trung Quốc là sẽ đem lại may mắn. Bộ Tài chính Mỹ hàng năm đều phát hành bộ tiền may mắn in hình các con linh vật của năm đó, đặc biệt cho thị trường châu Á. Đây là năm thứ 16 chính phủ Mỹ phát hành bộ tiền này và theo ghi nhận của China Daily, Giám đốc Cục Khắc và In ấn của Bộ Tài chính Mỹ Leonard Oliza nói rằng Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin, người được in hình trên tờ bạc 100 đô la, cũng là tuổi gà và ông ấy là một người làm việc không mệt mỏi, tài năng và can đảm. Những đồng tiền này, theo dân trí ghi nhận, được ưa chuộng và săn tìm, do đó chúng được đẩy lên gấp nhiều lần giá trị thực. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, những đồng 2 USD được giao bán trên Facebook của chủ nhân có tên Linh Bùi với giá 400.000 đồng một bộ, gồm tờ bạc giấy 2 USD và một hồng bao. Một người dùng Facebook khác cũng giao bán đồng đô la với hình chú gà trống với giá 450.000 đồng. Hiện bộ tiền lì xì 2 USD và 1 USD được bán với giá gần 20 đô la trên trang mạng Amazon.com. Theo ghi nhận của Vietnam News, nhu cầu tìm kiếm đồng 2 USD in hình gà trống tăng rất lớn trong năm nay. Theo dân trí cho biết, nhiều người sưu tầm tiền cổ cho rằng biểu tượng gà trống được cho là sẽ mang lại điểm may cho người sở hữu. Biểu tượng con gà trong linh vật được xem là may mắn, an lành và chăm chỉ. Dân trí cho biết, theo niêm yết của một số trang mạng bán tiền lì xì trong nước, thì giá tiền USD in hình gà trống được bán ra với giá cao gấp 5-10 lần giá trị thực và gấp 2-3 lần so với giá các loại tiền này ở các trang mạng bán hàng trực tuyến của nước ngoài. Tuy nhiên, mặc dù các dịch vụ bán đổi tiền mới đang nở rộ nhưng đều rất bất hợp pháp. Vietnam News trích lời một phó giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động trao đổi tiền có tính phí đều bị cấm nhưng chúng phổ biến vì nhu cầu đổi tiền mới tăng cao vào những ngày cuối năm giáp Tết. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú được thanh niên trích lời nói bất cứ ai tham gia vào việc đổi tiền bất hợp pháp sẽ bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng, theo Nghị định 96 của Chính phủ. Ngày 1 Tết Nguyên đán năm nay sẽ là ngày 28 tháng 1 năm 2017, bắt đầu của năm con gà là biểu tượng thứ 10 trong 12 con giáp.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Cuộc chiến về một trong những thành tựu mang dấu ấn Tổng thống Obama và di sản của ông để lại đã nổ ra hôm thứ Tư, 4 tháng 1. Phe Cộng hòa thề sẽ đảo ngược luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng đang giúp 20 triệu dân Mỹ có bảo hiểm y tế. Hai bên đã họp riêng rẽ ở Quốc hội, phản ánh một tuyên bố đối kháng. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Một diễn biến hết sức bất thường xảy ra ở Quốc hội. Tổng thống xuất nhiệm và phó tổng thống tân cử triệu tập đảng của họ lại để đối chất nhau về chính quyền sắp tới của ông Trump. Hình ảnh hai cuộc họp riêng rẽ của mỗi đảng hứa hẹn một cuộc chiến quyết liệt giữa hai phe sắp tới. Phó tổng thống tân cử Mike Pence nói với các đại biểu Cộng hòa ở Hạ viện rằng các bước đầu tiên để đảo ngược luật đang ở trong tầm tay.
It'll literally begin on day one. Before the end of the day, we do anticipate.
Thực sự sẽ bắt đầu ngay ngày thứ nhất và trước khi ngày thứ nhất kết thúc. Chúng tôi tưởng tượng tổng thống tân cử sẽ hành động ở phòng bầu dục.
Nhưng phe dân chủ đã rời phiên họp dưới sự tự tin được cử tri ủng hộ. Dân biểu Elijah Cummings của đảng dân chủ nói.
President made it clear that the politics are on our side.
Tổng thống đã nói rõ rằng công chúng đứng về phía chúng tôi và rằng nếu chúng ta theo dõi hầu hết các cuộc thăm dò, thì chúng ta sẽ thấy người dân không muốn bỏ Obamacare.
Tòa Bạch Ốc sau đó khuyến cáo phe Cộng hòa rằng những bước đầu tiên đó sẽ khó thực hiện hơn là họ tưởng. Phát ngôn viên George Earnest của Tòa Bạch Ốc phát biểu.
There's a difference between delivering a poll-tested, soundbite packaged promise.
Có sự khác nhau giữa việc tuyên bố kết quả của những cuộc thăm dò dư luận về hứa hẹn trong quá trình tranh cử, với việc thực hiện những hứa hẹn đó một khi thực sự gánh vác trách nhiệm quản lý đất nước vĩ đại nhất thế giới này.
Và khi các cuộc tập hợp đang diễn ra, Tổng thống đắc cử Donald Trump làm cho không khí trở nên bất ổn hơn nữa bằng một thông báo trên Twitter kêu gọi phe Cộng hòa phải đảm bảo mọi quy lỗi thất bại trong hệ thống chăm sóc y tế cho phe Dân chủ. Các đảng viên Cộng hòa hoan nghênh tuyên bố trên Twitter của ông Trump. Dân biểu Chris Collins của đảng Cộng hòa phát biểu.
The president-elect has a way of communicating with America that is unique for the presidency.
Tổng thống tân cử có cách thông tin liên lạc trực tiếp với người dân Mỹ và đó là tính cách độc đáo của tổng thống.
Các đại biểu dân chủ ở thượng viện nhất quyết dùng những ngôn từ trong các tin nhắn Twitter tự phát của ông Trump làm gậy ông đập lưng ông. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng dân chủ nói.
Republicans should stop clowning around. With the people's Medicare, Medicaid.
Phe Cộng hòa nên thôi làm trò hề về các phúc lợi y tế Medicare, Medicaid và chăm sóc sức khỏe cho công chúng. Họ sẽ bị kẹt.
Phe Cộng hòa cũng nói rằng họ hoàn thành hứa hẹn trên Twitter của ông Trump với những chương trình chăm sóc y tế khác của chính phủ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân chủ nói.
Before Congress wastes an enormous amount of time, Donald Trump has got to come forward.
Trước khi Quốc hội phí phạm nhiều thời giờ, ông Donald Trump phải tuyên bố công khai, có lẽ bằng tin nhắn Twitter, nói rõ rằng Donald Trump sẽ phủ quyết bất cứ luật nào các phúc lợi y tế, Medicare, Medicaid và an sinh xã hội.
Có một điều bất ổn là khi mọi chuyện lắng xuống, mỗi đảng sẽ tìm cách đổ lỗi cho bên kia và tuyên bố thắng lợi cho bên mình.
Giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 5 tháng 1 báo cáo Quốc hội, ông nhất mực tin rằng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào đảng Dân Chủ trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, bất chấp những hoài nghi từ Tổng thống đắc cử bên đảng Cộng Hòa về những phát hiện liên quan đến vai trò này của Moscow. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper khẳng định ông tin tưởng cao độ rằng Nga đã tấn công tin tặc các định chế và các nhân vật bên đảng Dân Chủ, cũng như phổ biến tuyên truyền và tin giả nhắm vào cuộc bầu cử ngày 8 tháng 1 năm 2016. Đánh giá của chúng tôi hiện nay còn quả quyết hơn hôm 7 tháng 10, khi chính phủ lần đầu tiên tố cáo Nga nhúng tay vào việc này, ông Clapper nhấn mạnh tại buổi điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Tổng thống tân cử Donald Trump đã tỏ ra hoài nghi về những đánh giá cho rằng Nga nhắm mục tiêu cuộc bầu cử. Nhiều nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa rất cảnh giác Moscow và không tin lời ca tụng của ông Trump về Tổng thống Nga cũng như các nỗ lực của ông hàn gắn rạn nứt Nga-Mỹ. Ngày thứ Sáu, 6 tháng 1, ông Trump sẽ được các lãnh đạo tình báo tường trình về các vụ tấn công tin tặc nhắm vào đảng Dân Chủ trong giai đoạn trước khi diễn ra cuộc bầu cử mà tỷ phú bất động sản này đã bất ngờ chiến thắng. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper nói,
Tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp một chiến dịch nào can thiệp vào tiến trình bầu cử của chúng ta trực tiếp và táo bạo như trường hợp này. Ông Clapper, người sẽ rời chức khi ông Trump lên làm tổng thống vào ngày 20 tới đây, không liệt kê việc làm của Nga là hành động chiến tranh, giải thích rằng quyết định đó ngoài phạm vi chức năng của văn phòng ông. Dù ông Clapper không nêu rõ điều gì khiến ông tin tưởng rằng Nga đứng sau các cuộc tấn công tin tặc vừa qua, nhưng kết luận này được các cơ quan tình báo như CIA và một số công ty an ninh mạng tư nhân tán đồng. Một cảnh sát trưởng hạt ở Massachusetts, Mỹ đề nghị gửi những tù nhân đang bị giam cầm trên khắp nước Mỹ đi xây tường thành biên giới Mexico. Bức tường này nằm trong số những điều hứa hẹn của ông Donald Trump trong thời gian tranh cử. Đề nghị của trưởng cảnh sát quận Bristol thuộc bang Massachusetts, ông Thomas Hudson, được đưa ra trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư tối ngày 4 tháng 1. Ông Hudson nói ngoài học hỏi và hoàn thiện kỹ năng xây dựng, việc các tù nhân xây tường thành ngăn tội phạm trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ sẽ duy trì công việc và cơ hội làm việc cho họ khi được phóng thích sẽ là một biểu tượng rất mạnh mẽ. Trưởng cảnh sát Hudson, một người theo đảng Cộng Hòa, nói thêm rằng các tù nhân trên khắp nước Mỹ có thể xây bức tường như ông Trump mô tả như là một công cụ ngăn cản di dân bất hợp pháp. Ông Trump, người sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1 tới đây, trong chiến dịch tranh cử đã quả quyết rằng sẽ thuyết phục chính phủ Mexico chi trả cho bức tường, dù cho Mexico đã khẳng định là không có ý định đó. Hệ thống nhà tù liên bang Mỹ đang vận hành khoảng 53 cơ xưởng trên khắp nước Mỹ sản xuất quần áo, hàng điện tử, đồ nội thất, cùng các mặt hàng khác trị giá tổng cộng chừng 500 triệu đô la trong năm tài khoá vừa rồi. Tuy nhiên, một luật sư thuộc Hội quyền dân sự Mỹ tại Massachusetts cho rằng đề nghị của trưởng cảnh sát Hudson có thể vi phạm quyền của tù nhân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc vừa khai mạc hội nghị nhóm chiến lược ngăn chặn mở rộng và tham vấn tại Washington. Các giới chức hai bên đã thảo luận sâu rộng và toàn diện về các chính sách và chiến lược ngăn chặn mở rộng chống Bắc Triều Tiên, trong đó có việc làm thế nào nâng cao sức mạnh quốc gia một cách toàn diện, dùng ngoại giao, thông tin, quân sự và những yếu tố kinh tế. Hoa Kỳ nhắc lại cam kết kiên quyết và không thể lay chuyển để vận dụng toàn bộ khả năng quân sự, kể cả ô dù hạt nhân, sức mạnh của vũ khí quy ước và phòng vệ phi đạn để cung cấp việc ngăn chặn mở rộng cho Hàn Quốc, và tái xác nhận chính sách lâu dài của Hoa Kỳ là bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào Mỹ và đồng minh sẽ bị đánh bại, và bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị trừng trị mạnh mẽ và thích đáng. Đặc biệt, Hoa Kỳ nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện cam kết lâu dài này và hỗ trợ ngay tức khắc cho Hàn Quốc. Để đối phó với những đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, các giới chức tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ thường xuyên triển khai các loại khí tài chiến lược để bảo vệ Hàn Quốc, cũng như tăng cường các biện pháp đó và xác định những bước mới và thêm nữa để củng cố việc ngăn chặn. Các giới chức cũng nhấn mạnh là trong năm 2016, Hoa Kỳ đã chứng tỏ cam kết và quyết tâm đối với Hàn Quốc bằng các cuộc tập dượt ngăn chặn mở rộng qua các biện pháp tăng cường khả năng phòng vệ phi đạn và biểu dương sức mạnh hạt nhân ba mũi nhọn của Hoa Kỳ. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhóm chiến lược ngăn chặn mở rộng và tham vấn như là một cơ chế tham vấn cấp cao, hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục những cuộc thảo luận đồng minh qua nhóm này để làm cách nào xúc tiến tốt nhất việc ứng phó với những đe dọa biến hóa của Bắc Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.